Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn nội dung luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Điều 42: Giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, tiến hành lựa chọn giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội như sau. 1. Ban lãnh đạo tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội dự kiến người của tổ chức mình để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, tổ chức lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri nơi người đó công tác. Trên cơ sở ý kiến của hội nghị cử tri, ban lãnh đạo tổ chức hội nghị ban thường vụ mở rộng để thảo luận giới thiệu người của tổ chức mình ứng cử đại biểu Quốc hội. 2. Ban lãnh đạo cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế phối hợp với ban chấp hành công đoàn cơ quan tổ chức đơn vị dự kiến người của cơ quan tổ chức đơn vị mình để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Tổ chức lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri nơi người đó công tác. Trên cơ sở ý kiến của hội nghị cử tri, ban lãnh đạo cơ quan tổ chức đơn vị tổ chức hội nghị gồm lãnh đạo cơ quan tổ chức đơn vị, đại diện ban chấp hành công đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để thảo luận giới thiệu người của cơ quan tổ chức đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội. 3. Ở đơn vị vũ trang nhân dân, chỉ huy đơn vị dự kiến người của đơn vị mình để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, tổ chức lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri nơi người đó công tác. Trên cơ sở ý kiến của hội nghị cử tri, chỉ huy đơn vị tổ chức hội nghị gồm lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, đại diện ban chấp hành công đoàn nếu có, đại diện quân nhân và chỉ huy đơn vị cấp dưới trực tiếp để thảo luận giới thiệu người của đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội. 4. Việc tổ chức hội nghị cử tri quy định tại điều này được thực hiện theo quy định tại điều 45 của luật này. 5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội phải chuyển biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hội nghị ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị mình nhận xét về người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh trước khi hội nghị hiệp thương lần thứ 2 được tổ chức.
Điều 43. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở Trung ương. 1. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở Trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chậm nhất là 65 ngày trước ngày bầu cử. Thành phần hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở Trung ương thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 38 của luật này. 2. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri được thực hiện theo quy định tại điều 45 của luật này. 3. Biên bản hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Điều 44. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 1. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức chậm nhất là 65 ngày trước ngày bầu cử. Thành phần hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 39 của luật này. 2. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu thành phần, số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Đối với người tự ứng cử thì còn được gửi lấy ý kiến cử tri nơi người đó công tác nếu có. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri được thực hiện theo quy định tại điều 45 của luật này. 3. Biên bản hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bầu cử ở tỉnh.
Điều 45. Hội nghị cử tri. 1. Hội nghị cử tri ở xã, phường, thị trấn được tổ chức tại thôn, tổ dân phố, nơi người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú thường xuyên do Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân cung cấp triệu tập và chủ trì. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giới thiệu người được ứng cử mời tham dự hội nghị này. 2. Hội nghị cử tri ở tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội do Ban lãnh đạo tổ chức triệu tập và chủ trì. Hội nghị cử tri ở cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp do người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ quan, tổ chức đơn vị triệu tập và chủ trì. hội nghị cử tri ở đơn vị vũ trang nhân dân là hội nghị quân nhân do lãnh đạo chỉ huy đơn vị triệu tập và chủ trì. Người ứng cử đại biểu Quốc hội được mời tham dự hội nghị này. 3. Tại hội nghị cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, nhận xét bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội bằng cách giơ tay hoặc bỏ phiếu kín theo quyết định của hội nghị. 4. Biên bản hội nghị cử tri lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị. Biên bản hội nghị cử tri tại nơi cư trú lấy ý kiến về người do cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương giới thiệu, ứng cử, được gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Biên bản hội nghị cử tri lấy ý kiến về người tự ứng cử, người do cơ quan tổ chức đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử, được gửi đến Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. 5. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết việc tổ chức hội nghị cử tri quy định tại điều này.
Điều 46. Xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội. 1. Đối với vụ việc ở nơi công tác thì cơ quan tổ chức đơn vị trực tiếp quản lý người ứng cử có trách nhiệm xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. Trường hợp người ứng cử đại biểu Quốc hội là người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị thì cơ quan tổ chức đơn vị cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xác minh và trả lời. Nếu cơ quan tổ chức đơn vị không có cấp trên trực tiếp quản lý thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập cơ quan tổ chức đơn vị đó có trách nhiệm xác minh và trả lời. 2. Đối với vụ việc ở khu dân cư thì cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu người ứng cử có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. 3. Đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội thì Ủy ban Bầu cử ở tỉnh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức đơn vị trực tiếp quản lý người đó hoặc Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. 4. Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử, việc xác minh và trả lời về các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại điều này phải được tiến hành xong.
Điều 47. Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai. Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ hai, chậm nhất là 55 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu thành phần, số lượng người của cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Điều 48. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở Trung ương. 1. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở Trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chậm nhất là 35 ngày trước ngày bầu cử. Thành phần hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở Trung ương thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 38 của luật này. 2. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. 3. Biên bản hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị và được gửi đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Điều 49. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 1. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức chậm nhất là 35 ngày trước ngày bầu cử. Thành phần hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 39 của luật này. 2. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu thành phần số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. 2. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu thành phần số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ 2 và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. 3. Biên bản hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bầu cử ở tỉnh.
Mục 3. Hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Điều 50. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. 1. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp tổ chức chậm nhất là 95 ngày trước ngày bầu cử. Thành phần hội nghị hiệp thương lần thứ nhất gồm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của mặt trận, đại diện Ủy ban bầu cử, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cung cấp được mời tham dự hội nghị này. 2. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở cấp tỉnh, cấp huyện thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cung cấp và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính cấp dưới trên địa bàn. 3. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở cấp xã thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cung cấp và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, thôn, tổ dân phố trên địa bàn. 4. Biên bản hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị. Biên bản hội nghị hiệp thương ở cấp tỉnh được gửi ngay đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cung cấp. Biên bản hội nghị hiệp thương ở cấp huyện, cấp xã được gửi ngay đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cung cấp.
Điều 51. Thường trực Hội đồng nhân dân điều chỉnh cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 1. Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, chậm nhất là 90 ngày trước ngày bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện điều chỉnh cơ cấu thành phần, số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình. 2. Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, chậm nhất là 90 ngày trước ngày bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã điều chỉnh cơ cấu thành phần, số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị, thôn, tổ dân phố ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình.
Điều 52. Giới thiệu người của cơ quan tổ chức đơn vị ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ nhất và điều chỉnh của Thường trực Hội đồng nhân dân, căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, các cơ quan tổ chức đơn vị và thôn tổ dân phố đối với cấp xã được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử, tiến hành lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân như sau. 1. Ban lãnh đạo tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội dự kiến người của tổ chức mình để giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, tổ chức lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri nơi người đó công tác. Trên cơ sở ý kiến của hội nghị cử tri, ban lãnh đạo tổ chức hội nghị ban thường vụ mở rộng để thảo luận giới thiệu người của tổ chức mình ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 2. Ban lãnh đạo cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế phối hợp với ban chấp hành công đoàn cơ sở, tổ chức đơn vị dự kiến người của cơ quan tổ chức đơn vị mình để giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, tổ chức lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri nơi người đó công tác. Trên cơ sở ý kiến của hội nghị cử tri, ban lãnh đạo cơ quan tổ chức đơn vị tổ chức hội nghị gồm lãnh đạo cơ quan tổ chức đơn vị, đại diện ban chấp hành công đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để thảo luận giới thiệu người của cơ quan tổ chức đơn vị mình ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 3. Lãnh đạo chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân dự kiến người của đơn vị mình để giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, tổ chức lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri nơi người đó công tác. Trên cơ sở ý kiến của hội nghị cử tri, lãnh đạo chỉ huy đơn vị tổ chức hội nghị gồm lãnh đạo chỉ huy đơn vị, đại diện ban chấp hành công đoàn nếu có, đại diện quân nhân và chỉ huy cấp dưới trực tiếp để thảo luận giới thiệu người của đơn vị mình ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 4. Ban công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố dự kiến người của thôn, tổ dân phố để giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng, tổ dân phố tổ chức hội nghị cử tri để thảo luận giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố do Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn. 5. Việc tổ chức hội nghị cử tri quy định tại điều này được thực hiện theo quy định tại điều 54 của luật này. 6. Cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải chuyển biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hội nghị lãnh đạo mở rộng của cơ quan tổ chức đơn vị mình về việc thảo luận giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương. Ban công tác mặt trận chuyển biên bản hội nghị cử tri ở thôn, tổ dân phố về việc thảo luận giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.
Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng tôi vừa chuyển tới quý vị và các bạn nội dung từ điều 42 đến điều 52 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe các ca khúc Gửi những người phụ nữ tôi yêu, Con yêu mẹ, Là con gái thật tuyệt do nhiều nghệ sĩ cùng thể hiện.
Nắm lấy tay con băng qua đêm dài. Thank you. Chỉ bấy lâu mỗi lần đi xa lại càng nhớ thêm.
Nếu vắng em, người em gái tôi, thì ai sẽ quấn quanh cho tôi nụ cười. Nếu vắng em, người yêu bé nhỏ, thì tim tôi sẽ thật cô đơn. tình hình lan trắng không tàn phai ngày mưa nắng, hay dù trong những tối sương đêm lạnh. Gửi chi tôi những cành hoa trăm anh, nhẹ nhàng hương thơm dịu dàng trong gió. Gửi về cho người em gái thật nhiều hoa bằng lăng tiếng, mong rằng em sẽ mãi luôn tươi cười. Gửi người tôi yêu những đóa hoa hồng còn đồng lại giọt sương sớm mai. Nếu vắng em người em gái tôi thì ai sẽ quấn quanh trong tôi nụ cười. Nếu vắng em người yêu bé nhỏ thì tim tôi sẽ thân cô đơn. Hoa hồng
gửi về nơi nhảy lan
trắng
không tàn phai ngày mưa nắng, hay dù trong những tối sương đêm lạnh.
Gửi chi tôi những cành hoa trăm anh, nhẹ nhàng hương thơm dịu dàng trong gió. Gửi về cho người em gái thật nhiều hoa bằng lăng tiếng, mong rằng em sẽ mãi luôn tươi cười. Gửi người tôi yêu những đóa hoa hồng còn đọng lại giọt sương sớm mai.
Những phút yêu thương của mẹ bấy lâu chẳng biết đong đếm bao nhiêu cho vừa, vắng những quan tâm của chị bấy lâu mỗi lần đi xa lại càng nhớ thêm. Nếu vắng em người em gái tôi yêu thì ai sẽ quẩn quanh cho tôi nụ cười. Nếu vắng em người yêu bé nhỏ thì tim tôi sẽ thật cô đơn.
Gửi mẹ đôi nhành lan trắng không tàn phai ngày mưa nắng, hãy dù trong những tối sương đêm lạnh. Gửi chi tôi những cành hoa trăm anh, nhẹ nhàng hương thơm dịu dàng trong gió.
Gửi về cho người em gái thật nhiều hoa hồng lăng tiếng, mong rằng em sẽ mãi luôn tươi
cười. Gửi
người tôi yêu những đóa hoa hồng
những đóa hoa
còn đọng lại giọt sương sớm mai,
còn đọng lại giọt sương.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.